Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Những cái thịt mà người ta đã làm sẵn, rồi đến cái lần mà dường như thứ sáu hay gì đó thì gia đình mới làm chay được. Phải có thời gian mới chuyển đổi được cái quan niệm của những vùng quê như thế. Còn chúng ta thì mặc dù mình không có rơi vào trường hợp đó, nhưng mà mình cũng có một số quan niệm mà mình cần phải xem lại. Thứ nhất là cúng kiến. Cúng kiến, mình cúng là cúng cái gì? Cái gì nên cúng, cái gì không nên cúng? Theo chúng ta, cúng cho người mất là cái gì mà kiên cử không cúng? Thật ra là người Phật tử chỉ kiêng là kiêng thịt thôi, chứ ngoài ra không có gì để kiêng. Theo chúng tôi là không có gì để kiêng, chỉ kiêng thịt cá mà thôi. Kiêng những cái gì nó liên quan tới sinh mạng, tới sát sinh. Còn những cái còn lại không nên kiêng. Người thế gian người ta không biết, người ta không hiểu, người ta kiêng. Ví dụ người ta kiêng là không được cúng là bầu bí, nó là dây leo. Không được cúng là hủ tiếu, là bún. Những cái đó là nó dây nhợ, nó sợ là vướng bận làm cho người kia không siêu thoát. Thì đó là những cái quan niệm của người đời. Còn chúng ta thì chúng ta không nên. Không nên, bởi vì cái quan niệm đó nó không có đúng, nó không có ý nghĩa gì cả. Rồi trong cái tổ chức lễ thì mình cũng nên là lập cái bàn thờ. Theo chúng tôi thì hiến xác hay là không thì mình cũng nên lập cái bàn thờ để thờ người đó. Rồi mình cũng là có bàn thờ Phật. Còn tụng kinh gì, cầu nguyện như thế nào, cái đó là tùy theo cái pháp môn. Mình tu bên thiền thì cái sự hướng dẫn của quý thầy ở thiền phái như thế nào thì mình nên làm theo như thế. Còn ở bên tịnh độ thì sẽ theo bên tịnh độ. Bên mật tông sẽ làm theo nghi thức bên mật tông. Nhưng mình đừng quá chú trọng vào nghi thức. Nó không có một cái nào là một cái chuẩn mực cả. Do cái tâm của người con, do cái việc tổ chức cái lễ của chư tăng, chứ không có một cái nào nói là cái đó là chuẩn, tất cả phải như thế là cũng không nên. Thì theo chúng tôi lập bài vị, rồi lập bàn thờ vong, rồi lập bàn thờ Phật, tụng kinh, đó là việc chúng ta nên làm. Rồi ở đây hỏi là có nên lập cái bàn thờ rồi để cho mọi người chòm sớm láng giềng đến là phúng viếng hay không? Thì nên đơn giản, càng đơn giản càng hay. Mình vẫn lập bàn thờ, nhưng mà mình đừng nên nhận tiền phúng điếu, hoặc là mình đừng tổ chức giống như một cái lễ tang. Đừng tổ chức giống như một lễ tang, càng đơn giản càng gọn càng hay. Còn nếu như mà mình là người đầu tiên làm việc đó, mọi người chưa quen, thì có thể giống như là mọi người khác. Tùy theo cái hoàn cảnh, cái điều kiện thực tế của những nơi đó mà mình khéo tổ chức. Bây giờ không thể nào mình nói là trường hợp này là đúng, trường hợp kia là không. Nó đúng hay nó kết quả tốt nhất là tùy theo cái hoàn cảnh, cái điều kiện thực tế của mình ngay lúc đó. Ví dụ theo chúng tôi là không nên tổ chức mà phúng điếu. Nhưng mà nếu có những nơi mà bây giờ, hoặc là một cái gia đình đó, cái người mất đó, có cái ảnh hưởng rất là lớn đối với cái vùng miền đó, hoặc là con cháu có cái mối quan hệ rất rộng, nghe ông bà mình mất thì người ta sẽ đến. Người ta đến thì nếu thông thường thì người ta đến, người ta giếng, người ta cúng tiền. Còn nếu mình có thông tin là không nhận phúng điếu bằng tiền thì những người đi đến đó thì đa phần là người ta mua bằng những cái lễ vật. Thì nếu những cái nơi như thế thì mình để bình thường, cứ để bình thường. À, người ta phúng điếu tiền thì mình nhận tiền, nhưng mà cái quan trọng là cái tiền mình nhận mình sẽ làm cái việc gì. Chứ bây giờ mình, nếu như bây giờ cái nơi của mình mà mình lên tiếng là mình không nhận phúng điếu, mọi người có đến chia buồn, chỉ đến thắp cây hương cầu nguyện là được rồi, mà mọi người đều được như thế, đó là điều rất tốt. Còn nếu chưa được thì mình cứ để bình thường, đừng nên là không nhận tiền phúng điếu. Lý do là thế này. Bây giờ thay vì người ta mang 500 ngàn đến, người ta phúng điếu cái lễ tang chia buồn với mình, bây giờ mình không nhận phúng điếu thì người ta sẽ chuyển 500 ngàn đó thành gì? Nhang đèn, bông hoa. Mà ai cũng mang mà nhang đèn bông hoa đến. Mà chúng ta nên nhớ một điều thế này: nhang mà đi cúng giếng những cái đám tang như thế là những nhang đó không nên thắp ở bàn Phật. Nên lưu ý điều đó. Có rất nhiều người là sau khi cái lễ tang xong, nhang dư nhiều quá, mang đến chùa, cúng cho chùa để là chùa thắp hương cúng Phật. Nên nhớ là không nên. À, mang đến chùa thì được, nhưng mà cúng là nên thắp cúng ở các bàn linh. Bởi vì sao? Nhang nó có một cái độ hút rất là cao. Mà cái lễ tang cái người mà sau khi mất thì rất nhiều những cái chất trong cái cơ thể con người nó sẽ là nó phóng tỏa ra khỏi cái xác. Do đó là nhang nó là một trong những cái chất nó hút những cái chất mà từ trong cơ thể con người phát ra. Do đó chúng ta thấy một cái điều thế này: ông bà mình rất hay, có nhiều kinh nghiệm rất hay. Một cái người vừa mất xong, người ta chặt một nải chuối để trên bụng, phải không? À, một nải chuối để trên bụng người mất, vài tiếng đồng hồ sau, từ nải chuối xanh thành nải chuối chín. Còn cái nải chuối mà cũng cùng cái quài đó chặt xuống mà không để lên bụng người mất thì nó vẫn còn xanh, 5-7 ngày sau nó mới chín. Nhưng mà cái nải chuối mà để trên bụng của người mất, vài tiếng đồng hồ sau chín. Chúng ta biết nguyên nhân không? Nguyên nhân là nó hút những cái chất từ trong cái cơ thể mà ra. Do đó là nó mau chín hơn. Còn nhang là một kết thành từ rất nhiều chất liệu mà nó rất dễ hút những cái chất từ trong người ra. Thứ nhất là nó không có thanh tịnh, nó không có trang nghiêm. Do đó là mình dùng nó mà mình cúng Phật là không thể hiện cái sự tôn kính, nó thiếu cái sự mà thanh khiết. Cái đó ý thứ nhất. Còn cái ý thứ hai á, là nhang mà người ta đến, người ta đã để cúng cho linh rồi, cúng cho hương linh xong rồi, từ cái những cái đồ cúng cho hương linh đó mình mang mình cúng Phật thì cũng không thể hiện sự tôn kính. Do đó là vì hai nhân duyên đó, chúng ta không nên là mang nhang mà cúng cho Phật, thắp cho Phật những cái nhang mà đã giếng cái lễ tang. Đương nhiên là gia đình mà muốn đến sắm lễ cúng dường cho chùa thì mua nhang mới cúng dường là chuyện bình thường. Hoặc là số nhang đó mà nhiều quá mình không thể nào đốt hết thì mang đến chùa để thắp các bàn linh là cái chuyện cũng rất bình thường. Chứ không phải là số nhang đó không được mang đến chùa. Được mang đến, nhưng mà người quản lý trong coi chùa thì cũng phân ra những loại nhang đó là không nên đốt ở các bàn Phật. Rồi cái đó là cái số lượng nhang thì nó rất phí, rất nhiều rất phí như thế. Tiếp theo là bông trái. Số lượng bông trong một cái lễ tang mà không phúng điếu là rất nhiều. Rồi số lượng trái cây cũng vậy. Số lượng trái cây thì mang đến số lượng nhiều quá cũng không thể nào mà đãi cho bà con được, đãi bà con hết. Mà nó nhiều như vậy nó phí. Thì nếu mà mình chưa có quyển chuyển được, chưa sắp xếp được, thì mình nhận tiền phúng điếu giống như những người bình thường khác. Nhưng mà nếu mình khéo thì mình nên là tiền phúng điếu này mình để làm từ thiện, mình ghi trước cái thùng. Hoặc là mình cứ âm thầm, à mình cứ để cái thùng đó, mọi người để tiền vào phúng điếu, sau cái buổi lễ Mình lấy tiền đó, mình đi cúng dường Tam Bảo, mình đi làm từ thiện, mình làm những cái việc phước thiện để hồi hướng công đức, một là hồi hướng công đức cho người mất. Hai, mình làm những việc phước thiện đó thì những người đến cúng viếng lễ tang đó, người ta cũng được một phần công đức. Một phần công đức thông qua cái việc mà đi cúng dường của những người con, của những người cháu này. Còn nếu như mà mình không nhận tiền phúng điếu, để tất cả những tiền thay vì phúng điếu mà người ta mua bông, mua hoa, mua trái, mua nhang, mua đèn, mà sau lễ tang rồi không sử dụng, nó lãng phí một khoản tiền rất lớn, thì chúng ta nên xem. Do đó là cái việc mà nên nhận phúng điếu hay không nên nhận phúng điếu tùy theo mỗi nơi, tùy theo cái hoàn cảnh, cái điều kiện của cái nơi mình sinh sống, cái mối quan hệ của gia đình mình đối với mọi người, mà mình nên xem xét việc đó. Do đó là chúng tôi không có nói là nên hay là không. Nếu như những nơi mà sắp xếp được thì mình nên là không nhận. Mọi người chỉ đến thắp cái hương rồi về, đều được điều đó thì rất hay. Nhưng mà chưa được vậy thì mình cứ nhận, cứ nhận để mà tránh lãng phí, tránh lãng phí thông qua những cái lễ vật mang đến cúng. Rồi tiếp theo là hỏi là tụng kinh gì. Ví dụ như là tụng ngoài Bát Nhã Tâm Kinh, có nên là sám hối sáu căn hay không? Thì sám hối thì tốt chứ không sao cả. Cái nghi thức sám hối không phải sám hối cho mình. Chúng ta nên nhớ khi mà mình tụng kinh, mình cầu nguyện cho người mất, là dùng cái năng lực mà tụng kinh cầu nguyện của chư Tăng, và dùng cái năng lực, cái tâm của những người con, của những người cháu, những người trong gia đình, mình tác ý vào cái việc đó, thì sẽ sớm để mà chiêu cảm cái tâm thức của người mất hướng tâm cùng với những người con, những người cháu. Do đó là vai trò của người con, người cháu trong lúc làm tang lễ rất là quan trọng, rất quan trọng. Thì nếu như chúng ta mà quan tâm tới việc này, thì trước đây chúng tôi có cái quyển sách là Trợ Niệm. Cái quyển sách này là hướng dẫn là từ lúc mà người thân mình bệnh, rồi mình sẽ làm cái gì, sẽ làm như thế nào trong thời gian mà lo chăm sóc cho người thân. Trường hợp mà người thân mình mà không thể mà qua khỏi cái cơn bệnh đó, thì mình sẽ là để bệnh viện hay là đưa về nhà, rồi chăm sóc như thế nào, mình trợ niệm giúp cho người này như thế nào, và sau đó mình tổ chức tang lễ cho người này như thế nào, cúng tuần thất như thế nào cho nó đúng, nó hợp. Thì nó có một quyển sách, nếu như chúng ta quan tâm thì chúng ta là nên xem cái quyển sách đó, thì nó rất là rõ. Mà chúng ta xem để chúng ta biết cái cách thức mà tổ chức, chứ đừng nghĩ rằng là xem cái đó rồi mình là bị ảnh hưởng của bên tịnh độ, mà mình đang tu thiền mình không được xem bên đó. Quan niệm như thế cũng không nên. Cái chính là mình xem cái phương pháp, cái hướng dẫn như thế nào nó đúng, nó hợp. Rồi vấn đề mà cúng tuần thất, nên mời thầy và đạo tràng đến nhà cúng hay là đem về chùa cúng? Thì theo chúng tôi là chúng ta nên đem về chùa. Nếu hương linh của người thân mình mất thì đơn giản nhất á, một là chúng ta là hiến xác. Còn nếu không hiến xác được thì mình nên là thiêu rồi gửi về chùa. Và gia đình đương nhiên là phải lập một cái bàn ở nhà để hàng ngày mình thắp hương để con cháu tưởng nhớ, và sau này mình còn chung trên cái bàn mà củ quyền của ông bà. Nhưng mà mình nên đưa hương linh về thờ ở chùa rất tốt, để mỗi ngày hương linh sống ở chùa được nghe kinh, sớm thức tỉnh. Rồi trong thời gian mà hương linh ở chùa thì những người con, những người cháu sẽ đến thắp hương, đến cúng, đến tụng kinh, đến tu tập để cầu nguyện cho hương linh này. Thì đó là ngoài cái việc mà làm giúp cho người mất mà nó còn giúp cho những người thân còn lại. Ở bên thiền chúng ta thì cái duyên mà gia đình có tang lễ mà đến với đạo thì nó ít. mà chúng ta là thông qua những duyên khác là nhiều. Nhưng mà thực tế ở bên ngoài, thực tế ở bên ngoài các chùa thông thường thì 10 Phật tử đi chùa hỏi ra thì đến 6 người hoặc 7 người là gia đình có người mất. Người ta nghe tụng kinh, tới lui chùa, cúng lễ, cúng tuần, rồi sau đó người ta quy y, trở thành Phật tử. Còn nói là một cái nhân duyên là thích đi chùa, hoặc là thấy giáo lý nhà Phật hay quá, đến chùa quy y, rồi trở thành Phật tử, rồi về chùa tu tập, cái đó là chỉ có mấy phần trăm mà thôi. Còn đa phần là những người thân mất, trong lúc mà đau khổ nhất, buồn rầu nhất, mà nghe những lời kinh, nhìn thấy những cái hình ảnh trang nghiêm của chư Tăng, hoặc là trong lúc mà đời sống sinh hoạt hàng ngày, người ta không có thời gian, không có điều kiện mà tiếp xúc với Tam Bảo, mà thông qua cái lễ tang, thông qua những lần về chùa cúng lễ, thì người ta có cái duyên đó, người ta sẽ kết thành những người Phật tử. Đó là một cái ý thứ nhất. Còn ý thứ hai là khi về chùa mà cúng lễ á, thì cái phước đức nó sẽ nhiều hơn ở nhà. Nhiều hơn một á, là cái không gian nó rộng lớn, nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Thứ hai nữa là sẽ có nhiều người mà cùng trợ giúp, nhiều người cùng tham gia trong thời kinh đó. Ví dụ như giờ mình mời về nhà Phật tử bạn đạo của mình được tối đa là 10 người, thỉnh quý thầy được 1-2 vị về, thì trong không gian nó chật hẹp ở nhà, trong không gian không thanh tịnh ở gia đình mình, mình phải lo việc này lo việc nọ, chuẩn bị nước nôi để mời mọi người, thì mình không có cái tâm, không có cái tâm thanh tịnh trong lúc mà mình thỉnh quý thầy về. Mình đang quỳ, đang lại, nghe tiếng chuông là mình lại, nhưng mà trong đầu mình cứ nhớ là chuẩn bị nước, chuẩn bị mọi việc, chuẩn bị thế này thế kia. Trong không gian không thanh tịnh, số lượng ít người thì không có được một cái năng lực lớn giống như ở chùa. Nếu như về chùa trong ngày hôm nay chúng ta được 100-mấy chục người sẽ tham dự thời kinh đó, cái năng lực nó sẽ có được rất lớn. Và cộng với cái không gian trang nghiêm thanh tịnh của những tự viện như thế này, thì cái việc mà chuyển hóa tâm thức của người mất là rất lớn. Mà cái vai trò của những người con, những người cháu rất quan trọng. Cái sự mà hướng dẫn, cái sự mà tổ chức lễ của chư Tăng, nó góp một phần. Còn cái phần mà giúp cho người thân mình chuyển đổi tâm thức chính là những người con, những người cháu. Do đó là người Phật tử khi có lễ tang không nên khóc. Mình có thương, mình có nhớ, mình có buồn để trong lòng. Đừng nên khóc lóc kể lễ. Mặc dù người mất á, người ta đọc được cái tâm, cái suy nghĩ của mình, mình nghĩ việc gì người ta vẫn biết. Nhưng mà mình không nói ra thì nó sẽ khác. Còn bây giờ mình khóc lóc, mình than, mình kể, con còn buồn, con còn nhớ, con còn thương, con còn tiếc nuối gì đó, thì làm sao mà người thân mình mà ra đi nhẹ nhàng được. Cái sợi dây tình cảm nó gắn kết lại. Mà trong thời gian đầu sau khi mất mà người thân mình mà không siêu thoát được thì nó rất khó sau này, rất khó sau này. Và trong chúng ta hình như mình cũng đã biết là với ý nghĩa của cúng tuần thất rồi, phải không ạ? Chúng tôi nhớ hình như chúng tôi đã có nói rồi, cái ý nghĩa của việc mà tụng kinh rồi cúng tuần thất cho người thân của mình. Thì xin thưa ý đại chúng thế này, nhiều lúc á, là mình nói trên cái lý nhưng mà nó không phù hợp với thực tế. Chúng tôi nêu một cái ý này thì chúng ta sẽ nhận ra. Mình biết là mình đang sống ở trên đất nước Việt Nam, mà đất nước Việt Nam mình hồi xưa giờ nói là gì? Chủ nghĩa xã hội, phải không? Là vô thần. Nhưng mà thời gian gần đây mình thấy chính phủ tổ chức những cái đàn chẩn tế, những cái trai đàn, những cái lễ cầu siêu rất lớn. Và những cái lễ cầu siêu đó không phải là giao cho tôn giáo tổ chức, mà có sự hiện diện của những vị lãnh đạo cấp cao. Thì những cái lễ đó diễn ra dường như tất cả các tỉnh thành, ở tất cả những nghĩa trang của tỉnh, nghĩa trang của huyện, thì đều nhờ Phật giáo chúng ta đến tổ chức những trai đàn. Còn ở cấp trung ương thì ví dụ như Côn Đảo, Phú Quốc, rồi Trường Sơn, những nơi mà liên quan tới chiến tranh, liên quan tới nhiều mà chiến sĩ của chúng ta chết ở đó, thì chính phủ đều tổ chức những cái buổi lễ cầu siêu rất là lớn ở đó. Một cái quan niệm trước đây là vô thần, không quan tâm tới, mà bây giờ nhờ Phật giáo chúng ta tổ chức những buổi lễ cầu nguyện như thế, mình thấy là cái nhìn nó đã khác rồi. Còn mình nhiều lúc mình là Phật tử, mình theo cái lý, mình nói do nghiệp, do duyên, do gì đó, thì cái đó là cái mình nên xem lại. Mình nên nhìn vào thực tế, chứ đừng quá mà lập luận, lý luận theo cái suy nghĩ của mình, hoặc là theo cái truyền thống từ xưa tới giờ mình lý luận như thế, mình vẫn giữ quan điểm của mình như thế là không nên. Một cái tuyên bố, một cái quan niệm của một quốc gia mà có sự thay đổi,